Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 12 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 16. Việc cử hành bí tích thêm sức phần tiếp theo. Đây là nghi thức chính yếu của bí tích thêm sức. Trong nghi lễ Latin, bí tích thêm sức được trao ban bằng việc sức dầu thánh trên trán, đồng thời với việc đặt tay và đọc lời này: Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Trong các giáo hội Đông Phương theo nghi lễ Byzantine, việc sức dầu thánh được thực hiện sau kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần trên những phần có ý nghĩa hơn của thân thể như trán, mắt, mũi, tai, môi, ngực, lưng, hai tay và hai chân. Mỗi lần sức dầu, chủ sự nói, tôi ghi dấu cho anh bằng hồng ân của Chúa Thánh Thần. Cái hôn bình an kết thúc nghi thức bí tích, nói lên và biểu lộ sự hiệp thông trong hội thánh với giám mục và với tất cả các tín hữu. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1300-1301. 13. Thứ hai, kỷ niệm 10 năm Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. 14. Thứ ba. 15. Thứ tư. 16. Thứ năm. 17. Thứ sáu, Thánh Patricio giám mục. 18. Thứ bảy, Thánh Cyrilo Jerusalem, tiến sĩ hội thánh. 19 tháng 3, Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm A.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta rằng những thứ mà con người vẫn hằng khao khát và tìm kiếm như tiền, tình hay địa vị, so với ước vọng của con người thì nó cũng chỉ là cát bụi phù vân, vì chẳng thể nào phả lấp được cơn khát bất tận trong tâm hồn của con người. Chỉ có Thiên Chúa là suối nguồn tình thương mới khỏa lấp được nỗi khát khao miên trường ấy. Và khi biết được điều đó thì người thiếu phụ Samari trong bài tin mừng hôm nay đã vội vã bỏ lại tất cả những gì có thể gọi là bám víu vật chất để rồi hớn hở vui mừng đi loan báo tin mừng cho đồng bào của mình. Ước mong rằng đó cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta, những người đã nhận biết Đức Giêsu là suối nước hằng sống. Thánh lễ hôm nay chúng ta hiệp ý xin ơn bình an cho nhau, xin cho người hiệp dâng thánh lễ. Chúng ta cũng xin cầu nguyện cho thân nhân, ân nhân của nhà đài và xin cầu cho các linh hồn. Và ngày mai cũng là ngày kỷ niệm Đức Francisco 10 năm được bầu làm Đức Giáo Hoàng. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho Ngài. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mong rằng vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Môsê rằng: Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Môsê kêu lên cùng Đức Chúa: Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Ninh, và đi đi. Còn ta sẽ đứng đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Horeb. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môsê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa and Meriva, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? đó là lời Chúa.
Hãy đến đây, ta reo hò mừng Thiên Chúa. Tung hô người là núi đã đổ chỉ ta. Vào trước thánh nhang cùng dâng lời cảm tạ và cùng tung hô theo điều hát cung đa.
Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, một khi đã nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trong cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họ may, có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà, Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa, Chúa vẫn là đấng cứu độ dân gian, xin ban cho con được thân sống để con không bao giờ khát nước.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ của chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mê-si-a gọi là Đức Ki-tô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà anh chị em, khi mà các nhà khoa học đi khám phá một cái vùng đất lạ hay là một hành tinh xa, thì bước đầu tiên mà người ta thường tiến hành đó là tìm kiếm nước. Tại vì có nước tức là có dấu hiệu của sự sống. Chúng ta không thể sống mà không có nước. Và đặc biệt là những người mà sống ở những cái vùng khô hạn như là Palestine, Israel, thì người ta càng ý thức rõ cái điều đó, và do đó thì vai trò của nước càng được đề cao. Có nước dường như là có tất cả. Ở giữa một cái vùng hoang mạc bao la, thì nơi nào có nước, nơi ấy cây cối mọc lên, gia súc có thức ăn, con người có lương thực, có nước uống. Và do đó thì ai chiếm được nguồn nước, người ấy lập tức trở nên giàu có. Người thiếu phụ trong bài tin mừng hôm nay, cô có giếng nước, cô còn có gia đình, và cô còn có cả đền thờ của tổ tiên mình ở trên núi Garidin. Và do đó chúng ta có thể cảm thấy cô có một phong thái khá là tự tin lúc khởi đầu cuộc trò chuyện với Đức Giê-xu. Giống như người ta cũng hay nói là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thường thì những người trong xã hội họ có tài sản, có quyền lực, thì chắc chắn họ có cái phong thái tự tin. Và có một thực tế khá là đáng buồn, đó là những cái nơi, những cái vùng mà giàu có văn minh vật chất đầy đủ, thì dường như là người ta ít đến nhà thờ hơn, ít cầu nguyện, ít cần đến Chúa hơn. Chúng ta có thể thấy rõ ở những xã hội văn minh giàu có ở phương Tây. Tuy nhiên qua cái cuộc trò chuyện để xin nước uống thì Đức Giê-xu dần dần gợi mở cho người thiếu phụ Samari về cái tình trạng thật của mình. Chỉ có nước uống, có giếng, nhưng mà uống rồi lại khát. Chỉ có đền thờ của tổ tiên mình, nhưng đó chỉ là ngôi nhà được xây bằng gỗ đá mà thôi. Chỉ có gia đình, nhưng mà người tình chung sống không phải là chồng đích thực. Và hóa ra chị thật là nghèo nàn, với một cái khát vọng không bao giờ được khỏa lấp. Chị đã qua tay 6 người đàn ông mà không có ai đích thực là chồng. Và mỗi ngày cái người thiếu phụ ấy phải ra bờ giếng để múc nước, nhưng mà càng uống thì lại càng khát, cũng giống như càng lao mình vào biển tình thì càng lại thiếu thốn bình an, càng thiếu thốn tình cảm. Thưa anh chị em, cái hình ảnh người thiếu phụ ấy gợi cho chúng ta liên tưởng đến nhiều người ở trong xã hội hiện đại. Dù giàu có văn minh vật chất, nhưng mà so với ước vọng con người thì nó cũng chỉ là cát bụi phù vân, vì không thể khỏa lấp được cái khát vọng bất tận ở trong tâm hồn của con người. Khi mà nhìn ra xã hội thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao có những người giàu có thể nói là nứt vách đổ tường, không thiếu một cái gì hết, ấy thế mà vẫn cứ tham ô tham nhũng, rồi làm ăn phi pháp để mà thu tích thêm của cải, để mà khỏa lấp cái khát vọng vật chất ở trong tâm hồn của mình. Và rồi chúng ta cũng thấy có những người có gia đình êm ấm, có vợ đẹp con xinh, nhưng mà rồi cũng đi ngoại tình để cho gia đình đổ vỡ. Có người làm tới chức tổng thống của một đất nước mà với diện tích lớn nhất thế giới, với nhiều tài nguyên phong phú, nhưng mà chưa đủ, vẫn cứ xua quân đi chinh phạt, xâm chiếm đánh giết, để rồi cướp đất, cướp bóc được nhiều đất hơn, mở rộng lãnh thổ hơn, để mà thỏa cái tham vọng quyền lực của mình. Nhưng mà biết bao giờ mới đủ? Không biết là xâm chiếm hết toàn thế giới thì có đủ hay không? Chắc là không, thưa anh chị em. Tại vì con người chúng ta được tạo dựng lên với một cái khát vọng vô biên, và chỉ có đấng vô biên thì mới khỏa lấp được khát vọng ấy. Đó là kinh nghiệm của Thánh Augustino khi mà Ngài nói: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con khắc khoải, cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Đúng như vậy, thưa anh chị em. Ở trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã khẳng định cái điều đó với người thiếu phụ Samari. Chính Ngài là nước hằng sống, và ai có được nước ấy thì không bao giờ khát nữa. Ngài là chính là nước hằng sống mà ở bài đọc 1 có hình ảnh tiên trưng, đó là nước chảy ra từ đá tảng để nuôi dân trong sa mạc. Ngài cũng chính là suối ngút nước tình thương, có thể hàn gắn những đổ vỡ của con người, có thể hàn gắn vết nứt, sự chia rẽ giữa người Do Thái và dân tộc Samari, vốn đã thù ghét nhau từ 4 thế kỷ. Ngài chính là nước mang lại hạnh phúc trường tồn, có thể khỏa lấp những cái ước vọng ở trong tâm hồn. Đó là nước mang lại ơn cứu độ. Và khi biết được điều đó thì người thiếu phụ Samari như được tỉnh ngộ. Hóa ra những thứ mà trước đây chỉ tưởng là tường thành kiên cố, thì nó lại là đá tảng để ngăn chặn nguồn suối. Cũng như nhiều người tưởng là nhiều tiền thì là có một cái bức tường thành vững chắc an ổn. Có nhiều quyền lực thì đã là ngon lành rồi, êm ấm rồi, một cái vỏ bọc vững chắc rồi. Nhưng mà coi chừng nó lại là cái tổ kén để giam kín đời sau. Và sau khi đã biết đâu là chân giá trị, thì người thiếu phụ Samari đã vội bỏ quên cả chiếc bình bên bờ giếng, bỏ quên cả người chồng hờ cùng ngôi đền thờ trống rỗng trên núi, và vội vã vui vẻ đi loan báo cái tin đó cho các đồng bào của mình. Chỉ bỏ lại tất cả những gì có thể gọi là bám víu vật chất, những gì mà chị vẫn hằng thu tích, ước mong có được nhiều hơn ở thế gian này, để rồi đi loan báo tin vui, đóng vai trò như một người môn đồ của Đức Giêsu. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô cũng là người đã sống cái tâm tình đó của người thiếu phụ Samari. Từ khi nhận biết Đức Giêsu chính là suối nước hằng sống, thì Ngài đã bỏ lại cái quá khứ của mình, bỏ lại quá khứ của một vị Pha-ri-sêu, bỏ lại quá khứ của một kẻ chuyên bắt đạo, bắt bớ giết hại những người theo Đức Giêsu, để rồi trở nên một vị tông đồ nhiệt thành, trở thành một vị tông đồ dân ngoại, đem tin mừng đến cho muôn dân, đến cho mọi người. Và Thánh Phaolô nói rằng, không phải là tôi sống, mà Đức Kitô sống trong tôi. Từ khi có Đức Kitô ở trong mình, thì mọi cái ham muốn, những cái danh vọng ở đời này, Ngài coi như con số không. Kể cả những cái bắt hại, bách bớ, những cái khủng bố, cầm tù, Ngài cũng không hề sợ hãi, và còn cảm thấy hạnh phúc vì được hy sinh vì Đức Giêsu. Cho nên chúng ta có thể thấy những cái lời tuyên xưng về tình thương của Đức Giêsu, của Thiên Chúa, đầy hùng hồn sắc tín như ở bài đọc 2. Hiếm có ai chết cho người công chính chăng? Họa may thì có người dám chết cho kẻ lành. Nhưng mà Thiên Chúa, Đấng đã bày tỏ tình thương với chúng ta, thì người đã chết thay cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn là kẻ tội lỗi. Thưa anh chị em, ước mong rằng tâm tình đó của Thánh Phaolô, cũng như tâm tình của người thiếu phụ Samari, đó là, cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta. Ước mong rằng chúng ta siêng chạy đến với Chúa, qua kinh hạt, qua thánh lễ, qua suy niệm lời Chúa, qua đời sống cầu nguyện mật thiết với Ngài, để khám phá ra rằng không có tình cảm nào, không có tình thương nào lớn hơn tình Chúa thương ta. Để rồi chúng ta khám phá rằng, cho dù cái quyền lực, cái thỏa mãn quyền lực bao nhiêu, cũng không bằng cái hạnh phúc của người sống theo lời Chúa dạy. Và để rồi chúng ta xác tín rằng, những cái đời của cải vật chất này, cái đời sống vật chất cho dù đầy đủ bao nhiêu, hưởng thụ xa hoa bao nhiêu, thì chắc chắn cũng không bằng phần thưởng nước trời mai sau. Và khi ý thức điều đó, thì chúng ta biết đặt niềm hy vọng. Thay vì đặt niềm hy vọng vào đời này, thì chúng ta biết đặt hy vọng vào Chúa. Và cũng từ đó, chúng ta được mời gọi để trở nên một nhịp cầu, dẫn đưa tha nhân về với Đức Giêsu, chính là suối nước hằng sống, là suối nước tình thương. Amen. Mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, với thế Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhầm thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pontio Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Thiên Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã thủ các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời nghe trên sông lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong sa mạc cuộc đời, chúng ta nhiều lúc khát nước hàng sống, khát tình yêu và hạnh phúc đích thực. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để xin Người làm thỏa nguyện cơn khát tình yêu viên mãn và sự sống đời đời trong chúng ta.
Xin ban cho tôi nước hàng sống để tôi không còn khát nữa. Xin cho các Kitô hữu luôn khao khát nước hàng sống là lời Chúa, Thánh Thể và Thánh Thần, để được nuôi dưỡng dồi dào trong sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần. Xin cho các linh mục hướng dẫn tĩnh tâm mùa chay với tâm hồn bừng cháy lửa Thánh Thần, để nhiều tín hữu được thắp sáng đức tin và lòng mến Chúa yêu người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay, nếu nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng. Xin cho các Kitô hữu đang sống khô khan, nguội lạnh sớm nhận ra Đức Giêsu đang chờ đợi họ, để đối thoại với họ và thắp sáng ngọn lửa đức tin trong trái tim họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhờ sốt sắng tham dự các cử hành phụng vụ mùa chay, nhận biết tình thương cứu độ của Chúa để hết lòng yêu mến phụng vụ Chúa và sống quảng đại với tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã tặng ban cho con Chúa là mạch nước phát sinh sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết khát khao tìm đến Người, để được nuôi dưỡng trong sự sống thần linh, và biết đem niềm vui đức tin đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cùng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận thi lễ mọi tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mơ lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính nhân.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi người phụ nữ xứ Samari cho nước uống, người đã ban cho bà đức tin, vì người tha thiết ước mong, bà tin vững mạnh, nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Cha. Vì thế chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ và hợp với các thiên thần, các thánh, chúng con lên tiếng ca ngợi uy quyền Cha và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xưng đang hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lành Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, dư Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương, ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước khắp mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lao động vừa xưa miền Nam ta lên thành ra người vui sầu, yêu thương cho hết mọi gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, cho người cha biết đúng nhân ái. Lòng được luôn thương vui, vững tay đưa duyên qua tâm đời.
Cho người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, công vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ giáo yêu lớn lên trong tình yêu Chúa trời.
Chú sẽ trong xóm nhỏ lao động vừa xưa miền Nam ta lên anh ra người vui sống, nêu gương cho hết mọi gia đình cần lao, tình yêu tha thiết.
Trong con trong cõi ra thánh nước mẹ Chúa Trời, xin cho che cho bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đấng nữ đồng trinh hiện vinh sáng lăng.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rơi thanh trái tim đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình rơi thanh đức bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sanh đức bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.